ngày mùng 5 tháng 8, lễ cung hiến thánh đường Đức Bà Cả. Sau khi được xây cất lần đầu tiên theo lệnh của Đức Giáo Hoàng Liberus vào giữa thế kỷ thứ tư, đền Liberus được Đức Giáo Hoàng Sisto thứ ba cho xây cất lại vào năm 431, một ít lâu sau khi công đồng Epheso xác định danh xưng của Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Sau khi tái cung hiến cho Mẹ Thiên Chúa, đền Đức Bà Cả là nhà thờ lớn nhất thế giới để vinh danh Thiên Chúa qua Đức Maria. Tọa lạc trên một trong bảy ngọn đồi ở Roma, đền đã trải qua nhiều lần tu bổ mà vẫn giữ được đặc tính của một vương cung thánh đường thời xa xưa. Bên trong vẫn chia làm ba gian, được ngăn cách bởi các cột lớn với đường nét chạm trổ thời hoàng đế Constantino. Những tấm khảm từ thế kỷ thứ 5 vẫn còn hiện hiện trên các bức tường là chứng tích cho sự cổ kính của đền. Đền Đức Bà Cả là một trong bốn thánh đường ở Roma nổi tiếng, là các thánh đường chính được xây cất để kính nhớ các trung tâm đầu tiên của giáo hội. Đền Thánh Gioan Laterano tượng trưng cho ngai tòa thánh Phêrô, tòa Roma. Thứ hai là đền Thánh Phaolô ngoại thành Roma, tượng trưng cho tòa Alexandria, được khẳng định cho thánh Marco chủ trì. Thứ ba là đền Thánh Phêrô tượng trưng cho tòa Constantinople, và đền Đức Bà Cả tượng trưng cho tòa Antiochia, là nơi người ta cho rằng Đức Maria sống ở đây lâu nhất. Một truyền khác, một truyền thuyết truyền tụng lại kể từ năm 1000 đã khiến ngày lễ này có một cái tên khác là lễ Đức Mẹ Tuyết hay là Đức Bà Tuyết. Theo truyền thuyết, một vợ chồng quý tộc người Roma hứa dâng tặng tài sản kếch xù cho Đức Maria. Để xác nhận điều ấy, ngài làm phép lạ tuyết đổ giữa mùa hè và bảo họ xây một đền thờ ở chỗ ấy. Vào tháng 5, vào ngày mùng 5 tháng 8 hàng năm, truyền thuyết này thường được cử hành bằng cách thả hoa hồng trắng như tuyết rơi từ vòm đền thờ xuống đất. Thưa anh chị em và các bạn, lễ cung hiến thánh đường Đức Bà Cả cho chúng ta thấy cuộc tranh luận thần học về bản tính của Đức Kitô vừa là Chúa vừa là người thật đạt đến cực điểm trong đầu thế kỷ thứ 5 ở thành phố Constantinople. Một giáo sĩ thuộc quyền giám mục Nestorius bắt đầu giảng thuyết chống lại tước hiệu Theotokos, Mẹ Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Maria. Và ông ta nhấn mạnh là Đức Nữ Đồng Trinh chỉ là mẹ của Chúa Giêsu về phương diện nhân tính. Đức giám mục Nestorius của thành phố Constantinople đồng ý và ra lệnh rằng từ nay về sau trong giáo phận của ngài, Đức Maria được gọi là Mẹ Đức Kitô. Dân chúng thành Constantinople thực tế đã nổi dậy phản đối sắc lệnh của Đức Giám mục. Khi công đồng Epheso bác bỏ quyết định của Đức Nestorius, người tín hữu đã tuôn ra đường phố phấn khởi hô to Theotokos, Theotokos, hoan hô Mẹ Thiên Chúa, hoan hô Mẹ Thiên Chúa. Ngay từ thời tiên khởi, thưa anh chị em và các bạn, Đức Trinh Nữ đã được vinh danh với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Và các tín hữu đã khẩn cầu và ẩn náu dưới sự che chở của mẹ trong lời cầu nguyện khi họ gặp gian nan khốn khó. Vì vậy, sau công đồng Ê-phê-sô, dân Chúa đã gia tăng lòng sùng kính Đức Maria cách lạ lùng trong sự kính mến, trong sự cầu khẩn và noi gương. Hiến chế tinh lý về giáo hội số 66. Có một bức hình gọi là bức ảnh thánh của Đức Nữ Trinh Maria tại nhà nguyện Pauline của thánh đường này, có lẽ là bức ảnh lâu đời nhất tại Roma. Bức ảnh được gọi là Đức Mẹ Cứu Giúp của dân Roma. Dựa trên sự kiện phép lạ, trong đó bức ảnh thánh đã giữ thành phố khỏi bệnh dịch. Ảnh thánh này có tuổi đời ít nhất 1.000 năm. Và truyền thống cho rằng chính thánh Luca Thánh Sử khi còn sống đã vẽ bức ảnh này. Theo như những gì xuất bản tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả, thì carbon phóng xạ xác định được tuổi của bức hình này là khoảng 2.000 năm tuổi. Và như vậy nó củng cố thêm cho truyền thống này. Mừng lễ kính cung hiến Thánh Đường Đức Bà Cả, mỗi người chúng ta chạy đến với Đức Mẹ, với tức hiệu Mẹ Thiên Chúa. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban bình an cho thế giới, nhất là thế giới ngày hôm nay chiến tranh loạn lạc, thế giới ngày hôm nay dịch bệnh. Mẹ đã cứu dân thành Roma khỏi dịch bệnh, thì xin Mẹ cũng cứu thế giới này khỏi dịch bệnh. Dịch bệnh vẫn còn chưa dứt hẳn, người ta vẫn còn có nguy cơ lây lan, và nhất là hậu quả của dịch bệnh gây ra những tai hại khó lường, khôn lường. Thứ hai nữa là cung hiến thánh đường, thì mỗi người chúng ta cũng nhớ rằng tâm hồn mình cũng là đền thờ Thiên Chúa ngự, cũng cần phải được cung hiến, dâng cho Thiên Chúa để thuộc về Thiên Chúa. Ngôi thánh đường tâm hồn mỗi người chúng ta có Thiên Chúa ngự đó hay không? Hay là ta đã xua Chúa ra ngoài và rước tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị vào trong ngôi đền thờ Thiên Chúa tâm hồn chúng ta rồi? Và Chúa đứng ngoài gõ cửa, Chúa nói ta khao khát, người ta mở cửa tâm hồn ra, cửa ngôi đền thờ tâm hồn ra để đón nhận lòng thương xót của ta. Thế mà có mấy người đâu? Cứ đi hỏi thử, biết bao nhiêu linh mục, tu sĩ, giáo dân, những người Kitô hữu biết đến lòng thương xót Chúa, khẩn cầu lòng thương xót Chúa, lần chuỗi lòng thương xót Chúa và tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, đồng thời hăng say đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người, để ngôi đền thờ tâm hồn không trống vắng lòng thương xót Chúa. Điểm thứ ba, ngôi đền thờ Đức Bà Cả lâu đời nhất và là ngôi đền thờ, ngôi thánh đường lớn nhất thế giới. Việc lớn nhất thế giới, to nhất thế giới, nó không nghĩa lý gì nếu không được thánh hiến cho Thiên Chúa. Cho nên cũng đừng chạy theo phong trào đua nhau, cái gì cũng phải nhất, chuông phải cao, ngôi tháp chuông phải cao nhất, ngôi nhà thờ phải lớn nhất, tượng phải to nhất, đài phải hoành tráng nhất. Chúng ta quá chạy theo những chỉ tiêu hoặc là chạy theo những danh vọng của thế gian để hãnh diện vì ngôi nhà thờ tôi lớn nhất, đẹp nhất, đền thờ tôi to nhất, đài tôi cái gì cũng nhất, Đức Mẹ tôi cao nhất, nhất 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 nhất, không những nhất giáo phận còn nhất cả Việt Nam, không những nhất Việt Nam mà nhất cả Đông Nam Á, rồi còn muốn vươn lên. Cái sự to lớn ấy sẽ không nghĩa lý gì cả nếu người ta đến đó người ta không kín múc được lòng thương xót của Chúa, mà chỉ là những đua đòi, chạy đua theo thành tích mà thôi. Amen.
Chầm chiều cho con yêu.
lễ Chúa Giêsu hiển dung ngày 6 tháng 8. Cả ba phúc âm nhất lãm đều đề cập đến biến cố biến đổi hình dung. Matthew chương 17 câu 1 đến câu 8, Marco chương 9 câu 2 đến câu 9, Luca chương 9 câu 28 đến câu 36. Với một sự tương đồng đáng chú ý, cả ba đều kể lại biến cố này sau khi Phêrô tuyên xưng đức tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế, và sau lần đầu tiên Chúa Giêsu nói về sự thống khổ và cái chết của người. Một tuần lễ sau khi Ngài trú tại Caesarea Philippi, Đức Giêsu đem theo với Ngài ba tông đồ thân tín, Phêrô, Giacôbê và Gioan, và dẫn họ riêng ra lên núi cao. Tại đó, Ngài biến đổi hình dung trước con mắt ngỡ ngàng của họ. Các tin mừng nhất lãm cắt nghĩa hiện tượng biến hình này với lời thêm vào là: mặt Ngài sáng chói như mặt trời, áo Ngài trắng như tuyết. Theo như bản phổ thông Latin, hay như ánh sáng theo như bản Hy Lạp. Sự chiếu sáng rạng ngời xuất phát từ thân thể Ngài, được sản sinh từ thần tính của Chúa Giêsu. Nền do Thái giáo giả tạo đã loại bỏ đấng Mêsia. Giờ đây, nền do Thái giáo chân thật được đại diện bởi Môsê và Elia, tức là luật và các ngôn sứ, nhìn nhận và thờ lạy Ngài. Trong khi Thiên Chúa Cha lần thứ hai công bố Ngài là con độc nhất và yêu dấu của người, bằng việc tỏ hiện vinh quang của Thầy Thần Linh, đấng vừa mới tin báo cuộc thương khó của Ngài cho các tông đồ, Matthew 16:21, và vừa mới nói cùng Môi-se và Elia về những gian khổ đang chờ đợi Ngài tại Jerusalem, thì giờ đây Ngài củng cố lòng tin của cả ba người bạn của Ngài và chuẩn bị cho họ một cuộc chiến đấu ghê gớm mà họ sẽ là những nhân chứng tại vườn Gethsemane, vườn cây dầu, bằng cách ban cho họ nếm trước vinh quang và niềm vui thần linh mà chúng ta đạt được xuyên qua đau khổ. Sự hăng hái của Phêrô trong việc dựng lều nơi biến đổi hình dung được đưa ra giả sử rằng biến cố đó xảy ra trong dịp lễ lều kéo dài một tuần lễ trong mùa thu. Một nhà thờ được dựng lên tại núi Tabor. Mặc dù cả ba bản văn đều rất giống nhau, theo các học giả kinh thánh, thật khó để diễn lại cảm nghiệm của các tông đồ, vì các phúc âm dựa rất nhiều vào Cựu Ước trong đoạn diễn tả cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa ở núi Sinai và những điều tiên tri về con người. Chắc chắn là Phêrô, Giacôbê và Gioan đã thoáng được nhìn thấy thiên tính của Đức Giêsu. Nhưng ấn tượng ấy đủ mạnh để tạo nên sự sợ hãi in sâu trong tâm hồn họ. Một cảm nghiệm như vậy không thể nào diễn tả được. Do đó, các ngài dùng cách diễn đạt thông thường trong kinh sách để diễn ra. Và tất nhiên, Đức Giêsu đã cảnh cáo cho họ biết sự vinh hiển và sự thống khổ của người liên hệ với nhau một cách chặt chẽ. Đó là chủ đề mà Gioan lập đi lập lại trong phước âm của Ngài. Ngay từ thời các tông đồ, truyền thống đã coi núi Tabor là nơi biến đổi hình dung. Origene nói: Tabor là núi ở miền Galilee, tại đó Đức Kitô biến hình. Trong các thế kỷ tiếp, các thánh Cyrilô thành Jerusalem, thánh Jerome cũng khẳng định y hệt như vậy. Và còn có nhiều vị khác cũng thế, không có tiếng nói nào nói ngược lại. và khoảng cách 6 ngày kể từ lời tuyên tín của Phêrô tại Cesare Philippe cho tới cuộc biến đổi hình dung của Đức Giêsu là đủ để các ngài thực hiện cuộc hành trình tới đó. Đầu tiên, trong thế kỷ thứ tư, một ngôi nhà thờ được dựng nên ở núi Tabor để cung hiến cho biến cố này vào ngày 6 tháng 8. Một ngày lễ để tôn kính sự biến đổi hình dung được Giáo hội Đông Phương cử hành vào thời gian đó. Sự mừng kính của một vài giáo hội Tây Phương bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ 8. Ngày 22 tháng 7 năm 1456, thập tự quân Thổ Nhĩ Kỳ ở Bregat bị đánh bại. Thập tự quân đã đánh bại quân Thổ Nhĩ Kỳ ở Bengrad. Tin tức về cuộc chiến thắng được đưa về Roma vào ngày 6 tháng 8. Và vào năm sau, Đức Giáo Hoàng Callistus thứ ba đã đưa ngày lễ này vào niên lịch phục vụ của Roma. Thưa anh chị em và các bạn, một trong những tường thuật về sự biến đổi hình dung được đọc vào Chủ nhật thứ hai mùa chay hàng năm để tuyên xưng thiên tính của Đức Kitô cho các người dự tòng. Phúc âm của Chủ nhật mùa chay ngược lại là câu chuyện Chúa Giêsu bị cám dỗ trong sa mạc, xác nhận nhân tính của Đức Kitô. Hai bản tính khác biệt nhưng không thể tách rời của Chúa Giêsu là một chủ đề gây nhiều tranh luận trong lịch sử giáo hội thời tiên khởi. Ngày nay, chủ đề ấy vẫn còn khó cho nhiều người thấu hiểu. Trong biến cố biến đổi hình dung, Đức Kitô cho các môn đệ thấy sự huy hoàng mỹ miều của Ngài, mà qua đó người sẽ uốn nắn và tô điểm những ai thuộc về người. Người sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người. Cho nên mỗi người chúng ta không có quyền coi khinh thân xác của mình và cũng không có quyền coi khinh thân xác của người khác. Ngày xưa người ta cứ coi thân xác là ngục tù của linh hồn, coi khinh những gì thuộc về thân xác coi như phần hạ. Chỉ có phần thiêng liêng, phần tinh thần mới là cao quý. Đừng quên rằng Thiên Chúa dựng nên con người có xác và hồn. Và thân xác con người chúng ta đây, được Thiên Chúa dựng nên không có bị hư mất, mà chỉ có sự biến đổi sau cái chết. Thân xác và linh hồn tách lìa, nhưng đến ngày tận thế, xác loài người ta sẽ sống lại và cùng với linh hồn được hưởng vinh quang đời đời. Và Chúa dùng quyền năng biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta đây nên giống thân xác vinh hiển của người, mà ngày lễ hiển dung Chúa đã thoáng cho ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan thấy được điều đó. Thân xác chúng ta sẽ được biến đổi giống thân xác vinh hiển của Chúa. Đó là niềm vui, là hạnh phúc. Cho nên đừng ai buồn vì sao tôi lùn thế, sao tôi đen thế, sao tôi xấu thế. Và cũng đừng có ai khinh chê những người khác là người khuyết tật, là người cả nhắc, là người mắt le, là người thế này thế kia. Đừng bao giờ cười nhạo trên những khuyết tật của người khác. Đừng bao giờ hãnh diện kiêu hạo ngạo vì Chúa ban cho mình được xinh xắn, được đẹp trai, đẹp gái, vân vân. Đừng bao giờ mặc cảm tự tôn và mặc cảm tự ti về thân xác của mình cũng như của người khác, mà hãy biết tôn trọng thân xác của mình cũng như người khác, vì thân xác ấy sẽ được Chúa biến đổi nên giống thân xác vinh hiển của người. Amen.